Tôi không ngờ hôm nay chúng ta được tai ngộ nơi đây. Cũng do cái gì mà chúng ta được tai ngộ? Do một niềm tin vững chắc và một ngày tái ngộ vui vẻ như hôm nay. Rồi sau cái tái ngộ này, chúng ta nghĩ tới việc gì nữa? Cũng phải tưởng nhớ những người đau khổ hiện tại ở đất nước. Chính chúng tôi ra đi cũng lấy cái sống đổi cái chết. Nhưng ngày hôm nay đến được đất liền mà được tái ngộ các bạn đây là cũng như tái sanh một lần đối với bản thể của tôi. Cho nên phần đông những người Việt Nam rời khỏi xứ sở cũng như tái sanh một lần. Thì người Việt Nam và người Việt Nam được gặp nhau rất thương yêu, rất quý mến. Trước kia chúng ta chia là người ngoài, nhưng mà tất cả là bây giờ là người thân. Mọi người khao khát được giữa người Việt và người Việt thực hiện mọi tình thương lẫn nhau, để chia sớt sự vui buồn lẫn lộn, mà để chúng ta đóng góp cho tương lai nhân loại. Các bạn tuy rất xa nhà nhưng mà niềm tin rất vững về sự tu hành, nhất định chúng ta sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin đó là vô tận. Tại sao xác nhận đó là vô tận? Vì chúng ta tu hướng về phần hồn, hướng về sự đời đời sẵn có của chúng ta, hòa hợp với cả không vũ trụ, chứ không phải trong cái lý luận eo hẹp rồi đâm ra hoang mang. Cho nên đường lối rất rõ ràng, các bạn đã thực hiện, đã công phu rồi, các bạn thấy những chuyện các bạn không có thể nghĩ suy ra được, nhưng mà nó đến với bạn. Ngày hôm nay tôi đến với các bạn, bạn quy mến trời Phật, quy mến tình thương cao cả của tổ tiên đất nước, muốn được tái ngộ những thiện nhân. Trong lúc các bạn thiền giác, trong giấc ngủ các bạn muốn đạt được một giấc mơ thần tiên để ngộ những người hiền của xứ sở. Ngày nay nó đã thực hiện thành ra một sự thật với các bạn. Chúng ta vui, mà trong vui chúng ta cũng có buồn. Thương yêu những người đang bị kẹt ở xứ sở quê hương, nhưng mà phải trả với một giá đắt để học hỏi, để tìm hiểu một lối thoát thiêng liêng sẵn có của mọi người. Chỉ có đạo pháp mới dẫn đường cho họ được. Nhưng mà trước khi đi, tôi cũng để lại niềm tin đó ở xứ sở Việt Nam bây giờ. Anh em đau khổ vẫn thực hiện, vẫn tiếp tục tu để mong ngày hội ngộ như các bạn hội ngộ tôi ngày hôm nay. Thì niềm tin đó chúng ta đã xây dựng sẵn rồi, thì niềm tin đó một ngày kia chúng ta sẽ đạt, không có gì khó khăn. Cho nên chúng ta phải vững tin tu và để thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã giao phó cho chúng ta. Mỗi người đã biết thương yêu nhưng mà thiếu thực hiện. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đang ngồi đây đều muốn thực hiện tình thương và đạo đức, muốn thực hiện để trở về là một chiến sĩ của Thượng Đế, để xây dựng lại toàn cầu chứ không phải riêng xứ sở Việt Nam. Người Việt Nam là người chịu đau khổ nhất thế giới này, trong cái cảnh sanh ly tử biệt rõ ràng phân minh, rồi tiến tới đạo pháp, giữ vững đạo pháp, thì người khổ và người đi trước sẽ dẫn cho những người tiếp tục kế tiếp đi sau. Chúng ta sống đem tinh thần, đem tình thương tới xứ vật chất, thì chúng ta sẽ thực hiện tình thương càng ngày càng sâu đậm hơn, rồi nhiên hậu chúng ta mới dìu dắt những người sống vì vật chất quên tâm linh. Người Việt Nam của chúng ta hiện tại sống về tâm linh mà khinh thường vật chất, ngược lại rất rõ ràng. Những người giàu có ở Việt Nam đã rời bỏ tất cả sự sáng nhưng vẫn quên đi, chỉ nung nấu với tâm linh đạo đức. Muốn đồng bào, muốn tất cả những người thương yêu, bạn bè khắp năm châu tự hiểu lấy họ và tự xây dựng lấy họ để tu và tìm một lối thoát dễ dãi trong chu trình tiến hóa của Thượng Đế đã an bài cho mọi tâm hồn. Cho nên chúng ta tu về vô vi là hướng về tâm hồn, hướng về tâm linh để dẹp bỏ những cái ca tánh sâu xa, những bài học tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Chúng ta phải cố gắng vượt qua và để hoàn thành hoàn tất những bài vở đó, rồi chúng ta sẽ hướng dẫn những người còn đang lưng chừng trong sự đau khổ do ca tánh của họ. Mỗi mỗi chúng ta muốn giải quyết vấn đề đó thì không ngoài sự thực hành. Cho nên các bạn thực hành rồi, các bạn sẽ thấy rõ chính tôi mới có khả năng dẫn giải cho tôi, không ngoài người nào khác. Tôi chấp nhận tự sửa lấy tôi mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu tôi không chấp nhận tự sửa lấy tôi, không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Cho nên trong lúc quá địa cầu xáo trộn thì luôn luôn có bàn môn tà đạo trong cảnh hư không, nó cũng thừa cơ mà để lập ra một cái cơ hội để làm mê hoặc lòng người, rồi quên tâm linh mà lệ thuộc ngoại cảnh, lệ thuộc sự dẫn dắt sai lầm. Còn cái phương pháp vô vi này các bạn đã nghe qua tôi nói nhiều, mình tự sửa mình để ảnh hưởng người khác, chắc chúng ta không có lệ thuộc một người nào hết. Người đi trước là học trò của người mới tu. Tại sao nói học trò? Không thầy thì hỏi học trò phải trả lời, mà người học hết bài thì phải trả lời cho người chưa biết bài. Cho nên chúng tôi không lãnh chức vị thầy và không làm sư tổ của ai, nhưng mà muốn làm bản thân với mọi người để đàm đạo, trao dồi sửa đổi và học hỏi từ ly từ bi, tự tu tự tìm kiếm mà để sửa sự sai lầm, để tự tiến hóa trong chu trình hành hương hiện tại. Cho nên các bạn nghe ta tôi nói tu mà không thầy làm sao được, không nên. Bởi vì ở đời này hãy lập về ngôi thứ rồi hành hạ kẻ dưới, đặt ra sự sai lầm quá nhiều, cho nên quá chậm trễ. Chính cha trời đã đặt ra nhiều tôn giáo ở thế gian, nhưng mà không ai về với cha được, vì có sự dị biệt xa cách. Trình độ người biết không chịu chia sẻ với người không biết, rồi đâm ra sanh ra giai cấp. Tu cũng có ông vua, mất công bằng, mất sự quân bình. Phật tâm luôn luôn công bằng. Một người thiền kiết tu đi trước là người khổ hạnh trước, biết đường trước, phải dẫn dạy cho người sau. Thì chúng ta phải ở trong bình đẳng học hỏi. Còn người còn chấp ở thế gian mới kêu bậc sinh địa tự ý thức lấy họ và tự giác tự tu. Cho nên tôi ở trong hành trình cũng không nhiều thì ít, các bạn cũng có theo dõi tôi từ ngày tu tới bây giờ, lập hạnh, tự sửa, bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự khổ nhục, nhưng vẫn giữ một niềm tin tự giải thoát về mình. Hỏi cho tôi làm được, các bạn làm được không? Chắc chắn phải được. Các bạn cố gắng là phải được, không có việc gì không được. Chúng ta từ Việt Nam đến Gia Na Đại bao xa, nhưng mà chúng ta đã đến thì chúng ta thấy rõ rồi, khả năng do mình, không phải do một người khác. Cho nên chắc chung để trở về. trong sự cấp bách đòi hỏi, nó sẽ xảy ra nhiệm vụ cao siêu hơn, tốt đẹp hơn, tiến qua dễ dàng hơn. Đó. Cho nên hôm nay tôi ra đến đây thì cũng mong được nhiều bạn ở hải ngoại tiếp tục chỉ giáo và học hỏi, trao đổi giữa các bạn, và mong các bạn sớm trở về nguồn cội do sự cố gắng sẵn có của các bạn. Các bạn không có mượn của ai, mà các bạn cũng không thiếu gì. Cho nên các bạn phải tự sử dụng cái cơ năng phong phú sẵn có của các bạn do càng không vũ trụ kết tập, do tạo hóa đã sản xuất và đã hỗ trợ cho các bạn đầy đủ hết thảy, từng ly từng tí. Cho nên các bạn nên cố gắng đi trên hành trình hành hương, đừng có thấy đạp gai mà là đau, không đau đâu. Bởi vì thế xác này là phương tiện cho chúng ta mà thôi, còn phần hồn của chúng ta mới kêu là sự vĩnh cửu. Chúng ta phải về cái cảnh đời đời, chứ không nên vì lẽ này vì lẽ nọ mà chậm trễ. Cái người cố gắng chắc chắn là phải đi đến, còn mình chậm trễ là mình bị thiệt thòi, ở lại để thu hút cái trực điển rồi đem làm cho nội tâm đau khổ, đó là nghiệp. Cái tâm của chúng ta khổ là nghiệp. Cho nên chúng ta khi mà nào người tu trong vô vi sẽ bị nhiều thử thách, và thử thách đó làm cho tâm các bạn khổ, thì các bạn biết khổ là nghiệp, cho nên các bạn phải giải nghiệp. Mà muốn giải nghiệp phải thế nào? Chấp nhận mới giải nghiệp được. Đó. Những người Việt Nam hiện tại có cơ hội giải nghiệp. Trong lúc chúng ta giàu có bây giờ, bàn tay không bây giờ, chúng ta chấp nhận rồi là chúng ta thấy nhẹ nhàng giải nghiệp. Tôi lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, trong giờ phút cuối cùng của thể xác tôi, nhưng mà tâm linh tôi vẫn đời đời với cả không vũ trụ. Không bao giờ tôi xa cảnh thanh nhàn đời đời của Thượng Đế, nếu tôi chịu sửa tôi để tiến qua tới đó. Cho nên cái sự quyền diệu cao siêu của trời đất đã sắp đặt để hỗ trợ cho người tu chân thật. Nếu lợi dụng đạo tạo đời thì phải lâm nạn, học bài học đau đớn hơn, khổ sở hơn. Còn nếu chúng ta dùng thiện tâm mà hóa giải để tiến qua thì chúng ta thấy sung sướng nhẹ nhàng. Chúng ta được cơ hội để giải nghiệp trước hơn những các bạn trên năm năm châu thế giới tranh đua nhau trong sự giàu có, giết hại lẫn nhau, quên mình và quên cái định luật vay trả của trời đất. Chúng ta sống ở ngày nay là vay cả càn khôn vũ trụ, hơi thở các bạn cũng vay của càn khôn vũ trụ, quần áo mặc của các bạn cũng đang vay cả càn khôn vũ trụ, thì bạn phải hẹn ngày trả. Mà bạn không có thực hành làm sao bạn có cơ hội trả? Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chúa đã ban, Thượng Đế đã ban cho chúng ta có sự sống, thì chúng ta phải cho sự sống cho những người. Đó là chuyện chúng ta phải làm. Mà muốn ban cho người khác phải ban cái gì? Chúa ban cái gì cho chúng ta? Thanh khí điển. Chúng ta có một cơ tạng, có một tiểu thiên địa thì chúng ta cũng có thanh điển. Nếu mà thanh điển chúng ta tập trung thì chúng ta cũng ban được cho người khác theo tình thương của Thượng Đế, theo lòng quảng đại quan chiếu cho năm châu. Nếu các bạn tu thì các bạn trở về thanh điển rồi thì các bạn mặc sức tha hồ mà phân thân để dìu dắt các giới. Đừng có nói các bạn ngồi tu đó rồi lạc hậu không tiến bộ. Các bạn ngồi đó, các bạn tu, các bạn vẫn độ cho những người trong lúc tai nạn đau khổ, nhưng mà các bạn không bao giờ tính với họ về, mới kêu tạo được cái đức. Có người đạo phải tạo đức, mà tạo đức là mình phải quên những chuyện mình đã làm, chỉ biết sửa mình và ảnh hưởng người khác mà thôi. Thì sau đó các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che. Cái dù phước đức là để che, che tất cả những tai nạn, che tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đạo cảnh. Nếu các bạn có phước đức, cái phước đức đó là cái áo quý. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các bạn tu rồi xuất hồn rồi các bạn thấy. Xuất hồn lý tôi ở trường tôi đi sao? Hỏi mấy ông xuất hồn có quần áo bẩn, ông có màu sắc bẩn, ông có quần áo bẩn. Cái quần áo ở bên đó, trên đó nó tinh vi, nó tùy theo khả năng tu hành của các bạn. Các bạn nhẹ, các bạn sẽ đạt được nhẹ. Còn các bạn nặng thì các bạn chỉ dùng vật chất mà thôi. Còn nhẹ nữa thì phần hồn các bạn sẽ có. Khi các bạn muốn thì quần áo nó đầy đủ, tùy theo khả năng công phu của các bạn. Cho nên bạn đừng có suy tư rằng tôi theo ông Tám để tôi tu một thời gian xuất hồn ra rồi quần áo làm sao để em theo bạn. Sợ không có. Nhưng mà các bạn trong cái không nó có. Nó có tất cả những gì các bạn sẽ có, chỉ cố gắng để đi tới. Thanh khí điển của trời Phật ban bố cho mọi người, rồi để thực hiện tình thương, thực hiện đạo đức. Hai chữ đạo đức dễ nói nhưng mà khó hành. Các bạn đang tu như thế này là mở về hướng về đạo, thực hiện cái tư tưởng mình được quân bình, các giới cơ tạng của mình đều quân bình trong định luật sẵn có. Nhiên hậu các bạn được hào quang dồi dào, rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức. Các bạn ăn không hết, xài không hết, không bao giờ các bạn phải lo cho nhiều, nhưng mà các bạn vẫn có. Chính tôi là người đã thực hiện cái pháp này. Trước khi tôi cũng là một người buôn bán, cũng lo về đời, lo về của cải, lo làm sao để cho giàu có. Tôi tưởng đó là phước đức. Nhưng mà một thời gian sau tôi tu rồi, tôi thấy cái chuyện mà tôi đang tu đây, mà lúc đó bạn bè chê tôi, chê bai tôi, nên mày ăn rồi mày ngồi mày thực hiện hoài rồi chừng nào mới có ăn. Nghe cũng phải, nhưng mà cái đường lối tôi tìm, tôi đi tới cái sự vô cùng tận, và tôi sẽ hưởng nhiều hơn những người đang phê bình tôi. Thì tôi giữ con đường đó mà tôi tu. Tôi tu tới ngày nay, thực hiện nhiều trận cho các bạn thấy. Chúng tôi sống ở vùng cộng sản, chúng tôi bị kiểm kê, bị đuổi lên trên rừng, ở những kinh tế mới không có gì, nhưng rồi cũng đầy đủ. Rồi chúng tôi ra đây với hai bàn tay không, rồi cũng có. Đi đâu cũng có Thượng Đế, đi đâu cũng có tình thương của bề trên gì cả. Chúng tôi tin nơi đó, sự mãnh liệt đó sẽ cứu rỗi tất cả mọi sự nan giải. Thì ngày nay chúng tôi mới có cơ hội được ngộ các bạn. Và tôi nói này không phải là tuyên truyền để cho quý bạn mê cái đường đạo này có lợi gì cho tôi. Không, tôi muốn mọi người phải trở về căn bản, và mọi người phải đóng góp. Mọi người mượn của Thượng Đế, vay của Tạo Hóa phải trả lại cho Tạo Hóa. Các bạn có sự sống hiện tại là các đã vay rồi, các bạn phải trả. Rồi các bạn mới trở về nguồn cội, phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng sự quý giá của Thượng Đế, của Đấng Cha Lành, để dìu dắt chúng ta 24/24, không bao giờ bỏ chúng ta. Thương yêu vô cùng tận, chỉ chúng ta vì sự ham muốn tạm bợ mà quên sự sẵn có vô cùng tận của chúng ta mà thôi. Chúng ta mất đường về là tại chúng ta, chứ không phải tại người truyền pháp. Chính tại chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta chỉ cố gắng khai thác lấy mình, tìm hiểu sự sai lầm của mình, và xóa bỏ sự tâm tối của nội tâm của mình, để thực hiện bi tri dụng. Các bạn đã kiên nhẫn phần hồn bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, là các bạn học nhẫn. Rồi có vợ có chồng, sanh con để cháu cũng phải học cái chữ nhận. Rồi đi học hỏi ở thế gian cũng học chữ nhận. Rồi nên sự nghiệp cũng phải học chữ nhận. Nhưng mà tới lúc đó chúng ta phải thực hiện tự biết, chia sớt cho mọi người. mỗi người một chút thì cảm động thương yêu tiến hóa. Lúc đó chúng ta thấy rằng đường lối đi không sai thì cứ mãi mãi đi hoài, đi cho nó càng ngày càng sáng suốt. Cha trời làm việc 24/24 rõ ràng. Tại sao làm ông trời cũng phải làm việc? Nếu ngài không làm việc là ngài mất tất cả sự sáng suốt. Mà chúng ta thử xem, chúng ta cũng ông trời con, chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, một bản thể này. Trong bản thể của các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ, có tứ đại hợp thành. Đó, rõ ràng. Mà chính bạn là người điều khiển, bạn là người chịu trách nhiệm. Nhưng mà các bạn quên cái quyền lực hòa hợp với càn khôn vũ trụ, quên cái quyền lực hòa hợp với Thượng Đế, thì các bạn mất đường lối rồi, tối tâm rồi. Nó mất tâm linh. Hỏi mất tâm linh rồi các bạn chết đi đâu? Nếu tôi tin ông đó tôi lên thiên đàng, bạn đã xác nhận rõ thiên đàng ở đâu, đi bằng cách nào. Chắc gì người nói đi lên thiên đàng người đã đi được. Cho nên cái môn pháp chân chánh là truyền thẳng cho người hành giả, và để cho người hành giả tự khai thác lấy và tiến thẳng nơi chỗ mà người đã xác nhận, từng ly từng đi mới là chân Phật. Chứ không nên tin nơi người đó rồi mình mất đường, mất lối, không biết chừng nào mới trở về được. Cho nên âm phủ ngày hôm nay bao nhiêu người dành xuống, cứ đi xuống không biết đi lên. Nhiều người giàu có cúng quải lập chùa lập miễu rồi tôi xuống đó cũng thấy đó, ở đó đau khóc khô cực, tội lỗi đầy mình. Tưởng có tiền ở thế gian tôi che chở được tội lỗi, không che chở được. Vì tội tôi làm, tội tôi chịu. Cho nên tại sao xuống âm phủ mà rõ ràng người hạch cha là bao nhiêu tội rõ ràng trước mắt không chối cãi được là sao? Thì chúng ta lấy chức đỉnh chứng minh để thấy. Khi mà chúng ta nắm cái ly nước này đưa lên thì cặp con mắt này nó đã chụp hình cái ly nước rồi. Nếu tôi ăn cắp cái ly này tôi bỏ trong túi thì tôi đã biết lấy túi rồi. Thì xuống đó người ta lấy cái kiến âm dương chiếu, thì có ăn cắp cái ly ngày đó tháng đó màu gì chối không được. Nếu chối này ta cho xuất hiện ra thôi, thành ra xuống âm phủ không cãi được. Cho nên đừng tưởng các bạn làm những cái gì mà các bạn giấu trời Phật, bao giờ giấu, chắc chắn 100% không giấu được. Mà tội đó mình phải xử mình, bằng lòng xử mình. Các bạn ở trên dương gian này có dương điển, có tâm linh, có tri khôn, lựa đường đi lên và đường đi xuống rõ ràng. Mà nếu các bạn không lựa, rồi càng ngày càng đi xuống, nó mất tinh lâm tâm linh rồi thì nó còn phần âm, mất phần dương thì còn phần âm. Lúc đó âm học cái gì nó cũng chậm. Xuống đó có nhiều người ở cả 100 năm cũng chưa biết đi lên cõi nào, học không hết bài, nó ngu sửng. Thì các bạn có thể so sánh trong gia đình, có nhiều người, có người mất tâm linh, nó học hoài học không biết chữ. Có, nó có đó. Sự tiến hóa nó chậm. Cho nên chúng ta ở dương gian mà không lửa tiếng đi lên trên thì chúng ta sẽ đi xuống, chắc chắn đi. Cho nên các bạn chưa có cơ hội, chưa nghe được sự kêu réo đau thương của người đang sống ở địa ngục. Hồi tỉnh lại, nhớ cha mẹ, anh em, vợ con, nhớ sự sai lầm của mình, tạo nghiệp mà lưu nghiệp cho gia đình, không biết làm sao cứu rỗi, khổ lắm. Cho nên tôi nhắc cho các bạn hiểu rằng phải tìm con đường đi lên, mà muốn đi lên phải chấp nhận và sửa sai thì tự nhiên các bạn sẽ có nhẹ. Nếu mà bắt các bạn không chấp nhận sửa sai, không bao giờ có. Nhiều người nhờ bùa phép thần linh, những cái đó phạm luật thiên đình. Chúng ta xuống thế gian để học bài và tiến hóa, nhưng mà chúng ta nhờ bùa phép thần linh là thật, chúng ta là người muốn chạy tội. Thì cái tội một nó phải gấp hai, sau này phải gấp hai. Cho nên tôi khuyên các bạn, hoàn cảnh tới cứ việc chấp nhận, không sao.
không nên dựa vào bùa phép thần linh mà đau khổ. Ở sau này sự tội nặng lắm, lợi dụng tới thần thánh mà để làm gì? Tôi có cái bùa làm ăn khá để làm gì? Tiền nhiều quá tới lúc chết cũng không xài, thấy không? Mình gây tội một cách vô ích thì mình không làm. Chúng ta bình tâm một chút. Cho nên các bạn tu cái pháp này rồi ổn định, rồi các bạn càng ngày càng tỉnh táo, các bạn lập cái hạnh hy sinh, chia sớt tình thương sẵn có cho mọi người, thì lúc đó các bạn sẽ nhẹ nhàng và chuyển hạn cái kiếp sống, cái kiếp sống này, và tâm linh được cởi mở, vui vẻ đối với các nơi các giới, mới thấy rằng chúng ta đang ở trong một trường đại học của càn khôn vũ trụ, đang học bài và trả bài. Còn nhiều bạn có bài không học cũng không muốn trả nữa, nhờ thần linh giúp đỡ thì bị nặng ở sau này, bị tội lỗi ở sau này. Cho nên chúng ta bây giờ có tâm linh, chúng ta nên xét kỹ một việc gì các bạn muốn làm cho phần hồn các bạn, các bạn nên xét cực kỹ để học cái phương pháp mà tôi đã thực hiện để ảnh hưởng các bạn. Trong thực tế từ điểm một, chính bản thân tôi đem ra thí nghiệm. Tôi cũng người thời đại bây giờ, không phải có sự mê tín, nhất định không chịu sự mê tín, phải thực hiện để đi đâu thì mọi việc nó sẽ dễ dãi ở sau này. Chính những người bạn trước kia nói tu theo tôi thì sẽ đi xin ăn, nhưng mà tới ngày giải phóng rồi thì những ông đó thấy ông già trước tuổi rồi, dòm lại tôi thấy tôi trẻ. Từ lúc tôi ngồi tôi công phu, ông đi ngang ông đá tôi, ông rủ tôi đi nhảy đầm tôi không đi, ông đá tôi, ông ngắt lỗ tai ngắt lỗ mũi, ông cho mày chết luôn. Rồi tới ngày giải phóng ông dòm tôi, ông nói tại sao mày càng ngày càng trẻ. Tôi nói vậy, tại mày đá đi tao, mày có lỗi. Nếu tao biết vậy thì tao tu ngày nay tao đâu có già như vậy, mà tao đâu có khổ như vậy. Lúc đó nó mới biết, thấy không? Món quà quý cho nó mà nó không biết. Nên khi người tu hành thì nó mất tất cả đường. Và tôi ở trong thực trạng như vậy à, sự dày công của mình chắc chắn là phải đạt, và niềm tin của mình chắc chắn phải có kết quả. Cho hôm nay tôi được đến đây xem anh em, anh chị em ở đây đông đảo và hướng thượng cố gắng tu luyện, là anh em biết đường lối của mình đi về và ý thức rõ rằng chắc chắn chúng ta phải đi về. Sanh lão bệnh tử nhất định rồi, chúng ta hiểu rồi, không cần nghĩ vấn đề đó nữa. Chỉ có một đường một là đi về với nguồn cội mà thôi, và thôi. Về nơi chúng ta sống đời đời. Thì các bạn đi vô nhà thờ nghe ông cha nói cũng là phần hồn bất diệt. Mà bất diệt ở đâu? Các bạn sẽ hành để thấy sự bất diệt đó. Người ta nói Chúa nói hoài hoài, bây giờ mình hành để mình thấy Chúa. Cần phải thực hiện để thấy Chúa. Cái đó là cái điều mong muốn của mình. Không nên giải đãi nữa và không nên chậm trễ nữa. Bởi vì bản thể chúng ta nó đi tới rồi, nó sẽ trong cái sanh trụ di diệt. Sanh ra làm con người, trụ thành một bản thể, di chuyển rồi đi tới chỗ diệt. Rồi nó ngược lại, cái chết này nó gì? Nó có cái sống, phần hồn. Thấy chưa? Nó cũng sanh trụ di diệt. Nếu nó chịu tu nó đi lên nữa, rồi cứ sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt đi lên, đi tới vô cùng tận. Lúc đó tôi đạt cái thanh rồi, thì lúc đó các bạn thấy rõ rồi, tôi thanh rồi thì đem liệm chỗ trượt tôi cũng còn thanh. Lúc đó tôi đi cứu độ người ta, vì tôi thanh rồi, đi vô chỗ nào không bị trượt lôi cuốn nữa. Bởi vì cái phàm ngã minh tâm kiến tánh là tham sân si không còn, đâu có bị sự lôi cuốn. Mà muốn sự tham, muốn diệt sự tham sân si đó phải làm thế nào? Phải tu bổ sửa chữa. Tại sao nó tham? Nó bất minh. Bây giờ cho nó minh, nó hết tham. Tại sao nó sân? Vì nó cô động, nó không có cởi mở. Thì lần lần mọi cơ giới mình đều bổ túc trong chu trình chuyển hóa, mở ra. Thì tướng do gì? Tướng do tâm pháp. Tướng phải thay đổi. Cái mạng môn của các bạn phải thay đổi. Ông thầy tướng nói tháng nào nhưng mà tới tháng đã cột trực trơ. Cũng như ông im thấy rõ là bà Văn Cao hồi trước ở Việt Nam đi ông thầy gì coi tướng nổi tiếng ở Việt Nam, mà tháng 11 thì đụng xe chết. Tôi nói còn tháng nữa chết rồi thì cho tôi đi, có chết tôi cho, chịu không? Chịu. Mỗi đêm tới tôi cũng đi xe đàng hoàng, cũng đi ra ngoài đường coi thử có đụng chết không. À, ông Quỳnh Liên đó. Thì tôi nói rằng chịu hay là không? Bởi vì ông Quỳnh Liên là xác nhận tháng 11 này là bà phải đụng xe chết. Thì bây giờ mỗi đêm tới tu đi. Đúng tháng 11 qua rồi, tháng 12 qua, tới bây giờ giải phóng cũng chưa chết nữa. Đó, bà mới thấy rằng mà sau giải phóng rồi bà gặp nhiều cái trận đau khổ ghê lắm. Gia đình ông chồng tu chưa tới đâu tưởng mình hay à, cái tu mà ngạo mạn và tưởng mình hay là bị phạt. Đi tu mà gặp tu, gặp một bà kia tu, bà cũng xưng là bà là tiên, rồi ông này cũng xưng ông là Phật, rồi tiên với Phật cục nhau cái bỏ nhà luôn. À, một bài học. Cho nên trước khi tôi ra đây tôi nói rằng bỏ tù, sẽ bỏ tù. Nhưng mà anh đâu có tin hả? Ông kia với bà kia cũng là cao tay ấn lắm mà. Nhưng mà tôi nói bỏ tù. Tôi hỏi tại sao? Tội 35, ở tù đúng 35 ngày thả ra, bây giờ không dám nữa. Tội đúng 35 ngày. Mà nó tưởng là nó ngon lắm, nó quen đi khi giải phóng đồ dữ lắm, nhưng mà ở tu 35 ngày cho nên ông sao nhậm ông viết thơ qua ông ấy, anh nói sao thì nó có y như vậy rồi. Thằng đó 35 thì đúng 35 ngày bỏ tù, thấy không? Đó, nó có rõ ràng. Nhưng mà cái bài học đó là gì? Vì bà này bà cố tâm tu, bà từ cái chết bà vượt tới sống, bà tu, bà thấy cả. Mà cái đó là giải nghiệp cho bà chứ không phải sự đau khổ. Cái đau khổ đó là phần hồn bà được tiến hóa. Cho nên tôi nói tôi cho bài học này vì con cố gắng tu, con biết trời ông ta cho con để con hưởng. Hưởng gì mà chồng đi lấy người ta mà ông nói hưởng, cho con hưởng rồi sau này nó mới biết thương. Nghe lời tôi đi. À, bây giờ chị mới biết rồi. Bây giờ đuổi nó cũng không đi nữa. Phải cho nó học. Nếu mình làm vợ mà mình cấm người ta hoài, không cho nó đụng ha? Tại vì bà ghen, bà cấm nó mới xảy ra cái vụ đó. Còn hồi trước bà thả lỏng, nó đâu có xảy ra vụ đó. Ta muốn ăn cà rem, cho đi ăn cà rem. Không cho ăn cà rem, nó phải đi ăn cà rem nhiều hơn. Phải không? À, cái sự sai lầm. Cho nên ở trong gia ca, trong gia đình của vô vi tu phải hiểu hai vợ chồng cũng hai bậc thầy, hai bậc sư, vợ cũng sư mà chồng cũng sư trong đó, để trao đổi giáo dục tiến hóa. Chồng cũng là sư mà vợ cũng là sư. Có nhiều người nói, tại sao anh tu mau vậy? Kiểm trở lại nữa, cũng nhờ bà xã tôi có khó quá, tôi tức đứng thèm đi đâu, người bắt chước người tám được thiền. Tôi mới thấy cũng nhờ bà xã, thấy không? Đó, rồi cái đây cũng nhờ ông xã tôi chứ tối nào cũng đi nhảy đầm xài tiền, tôi kể cho ông chết luôn, một mình tôi tu ngày nay tôi mới được, cũng phải nhờ không? Trở lại thức cảm ơn người ta,
chứ đừng tưởng tôi tu được rồi tôi ghét người ta. Phải cảm ơn, cảm ơn và cảm động lòng họ để cho họ tu, thì hai người được tiến quá, hai người được tiến quá, đúng không? Nó mới tốt. Hai người cũng bực thầy hết, không có ai thua ai đâu. Chưa cãi thì nói anh em, chứ còn cãi rồi thì chẳng có ai thua ai. Sự thật mọi người đều có gia đình, chẳng có ai thua ai. Nó bực thầy không mà, nó chủ của thiên địa chứ nó không phải người tầm thường. À, trong cái vô vi này chúng ta thấy, mà khi tu thấy rồi á, lại bình đẳng. Trong bình đẳng của tinh thần đạo hữu lại càng thương yêu nhiều hơn, càng thương yêu nhiều hơn. Cũng gây gỗ vậy mà bỏ đi lại nhớ cái tình đạo hữu. Vợ chồng nó gây nhưng mà bỏ đi nó lại nhớ, nó nhớ cái tình đạo hữu. Cho nên nó có assurance, bảo đảm. Cho nên các bạn cứ tu, cứ tu lì, bà xã chữ, ông xã chữ, chữ thét rồi về, không có cái gì hết. Rốt cuộc mới thấy rõ, mới thấy rõ. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải học nơi tất cả và hòa nơi tất cả. Bất cứ cái gì cũng là một bài học để dẫn tiến Phật học, chứ không phải bỏ đâu. Đừng có để con bồ lon xét này mà không xài được, có hồi muốn dùng nó tìm không ra. Chiếc xe hơi nào, có con EQ nào không xài được, không có xài được, người ta đâu có gắn liền. Thấy không? Mình chê cái này, chê cái nào, chê cái kia, mình chậm tiến. Thì trong gia đình mình cũng vậy, nó có người lanh, người chậm, người nào cũng xài được hết. Phải biết xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau, cái đó là cái chuyện cao quý. Trời Phật đã sắp đặt cho mình những bài học. Mình dòm lại cái tuổi mình hữu hạn, chứ không phải chuyển hạn thì mấy trăm năm đâu, mà muốn thay đổi, muốn thay đổi cũng không kịp đâu. Chứ phải chấp nhận để học, hoàn thành hết cái bài học này, chứ mình xứng đáng là con của trời. Mình biết gây người ta, biết ta đây là mình biết mình con của trời đó. Thì họ cũng con của trời, tại sao mà họ thua mình, bao giờ họ thua mình. Thì mình phải lấy kính trọng để đối xử, thì mình phải thực hiện tình thương của đạo đức, của quý của trời cho tôi và đó. Cho nên cái vô vi này pháp thì cứ giữ tu, còn môn nào mình cũng kính trọng. Đây được bàn môn tả đạo, nó sẽ tới nó phỉnh các bạn, nhưng mà các bạn cũng ở trong tinh thần kính trọng. Bởi vì cha trời cho bài để thử mọi người, coi mày nói mày hứa mày đi lên, coi thử mày có đi lên không, hay là mày thăm cái phép này thì cho đi xuống lại. Mê muội, thấy không? Cha trời thử như vậy. Bởi vì bài vở, tại sao tôi nói cho các bạn trước, vì tôi cũng có cuộc dự họp trên đó, tôi biết có một hai cái ông sắp như vậy đó thì sẽ xảy ra ở đây. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta bình dù gì cũng biết được cái đó, giữ vững tinh thần để đi lên. Chứ cha trời sắp đặt thì bài nào bản lấy nó rõ ràng lắm, nhưng mà phải chịu, không có cãi được. Còn chúng ta tu gì vô gì, chúng ta chấp nhận thì nó lướt qua, nó không có khổ. Đó, chứ đừng có nói chia bè phái này, bè phái kia, bè phái nọ, không có giúp ích, nhưng mà tai hại. Rốt cuộc rồi cũng quy lại một mà thôi. Đạo pháp nào rốt cuộc cũng quy mà một, nhưng mà đi mau hay là đi chậm đó thôi. Đó, cho nên các bạn tu, các bạn tự đi mà phải cương quyết đi. Ở đây chúng ta có một trẻ già, người trẻ, chúng ta thấy rõ. Người già này trước kia cũng là người trẻ, mà tại sao họ già? Thì tôi bây giờ người trẻ một ngày trước, tôi cũng phải già như người. Thì tuổi tác tôi bây giờ còn trẻ mà tôi biết đạo pháp, tôi biết đường lối để về với quê hương chốn cũ tôi. Tôi phải đi mau hơn người già. Tới tuổi già nua của tôi biết thông cảm, biết bao nhiêu công chuyện của trời đất. Tôi học được biết bao nhiêu chân lý. Cho nên phải gắng tu, đừng có phí uổng, phí thì giờ uổng. Bài này, bài kia, bài nọ đậm loạn rồi không tự sửa được mình, đó là chậm trễ, trễ tạo, khổ lắm. Không nên để nó trễ tàu. Ở đây mình đi xe, xe điện này mà trễ một chút nó còn đóng cửa đứng nó bơ vơ. Hơn hồ gì chiếc thuyền bát nhã, trong nháy con mắt là nó bay mất rồi. Mà mình không chịu bước lên, con theo Phật mà để con ra con đào 10 kg vàng rồi con vô con đi chung với Phật, không biết trên đó tiền sao. Trễ rồi, đi có đâu có được. Cho nên cứu này ở Việt Nam Phật cho thấy các con cúng Phật nhiều, cúng trời nhiều. Bây giờ Phật trở về với các con, bỏ tất cả để theo Phật rồi. Cúng đúng rồi đó, mấy con biết bao nhiêu gián, biết bao nhiêu Phật, biết bao nhiêu điển bây giờ đang gián ở Việt Nam. Giáo dục con người, cho con người thấy cúng đúng lúc rồi. Thì bây giờ tao vô tất kiểm kê đồ đạc là phải rồi, không có trách được. Cho nên nhiều người ở Việt Nam, tôi thời gian tôi chăm cứu Việt Nam, nhiều người hôm qua nó cảm kiếm kê không còn chỗ nào, tôi nói đúng rồi. Bà hỏi đúng sao? Hồi nào giờ bà cầu Quan Âm thì Quan Âm cho lính tới kiếm kê đồ rồi Quan Âm dẫn đi lên thiên đàng, bỏ hết đi đừng nghĩ nữa. À phải rồi, tôi cũng dữ lắm chứ, cũng dữ lắm, bây giờ đúng ngay thôi. Tu đi, bây giờ đây là một cơ hội đi về nguồn cội rồi, tu đi. Thật ra những người đó họ bớt bình hoạn, họ được nhẹ nhàng, họ thấy rõ rồi cái cơ trời. Có cái giặc gì mà không đánh mà. Ở Việt Nam có chỉ có cái giặc Việt Nam không đánh mà. Nhà cửa rầm rầm, xe hơi máy bay rầm rầm mà không đánh vô lấy cái rộng. Có phải ông trời làm không? À, người thế gian thì ham của ta phải chống chứ. Nhưng mà này không chống, để yên nghe đi. Có phải ông trời làm không? Dễ mất nhưng cũng dễ lấy lại. Khi mà ông quét dọn sạch sẽ rồi, cho vô lại. Để rồi các bạn thấy là không có khó khăn. Anh dễ ăn là dễ thua. Dễ ăn là dễ thua. Cái định luật nó có sẵn như vậy, không có lo. Cho nên mình chỉ là tu thôi. Muốn cứu độ người nhà ở quê hương mình thì mình cứu độ về phần nghĩa. Các bạn có cơ hội tu có điển thì cái điển các bạn chạy khắp năm châu được, mà ghé qua Việt Nam chút là không được sao? Thấy không? Ráng tu đi. Các bạn cứu về tâm linh để cho họ thức giác, còn hơn các bạn cho cái bánh mà không cách nghĩa. Cho nên ráng tu sẽ cứu độ được. Cho nên tôi ở đâu cũng là việc của Thượng Đế, ở đâu cũng học tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay các bạn được sự mong muốn, các bạn được gặp tôi, lại được gặp tôi, mà do niềm tin của các bạn, sự nhớ thương đó chúng ta phải giữ lấy, và chúng ta phải thực hiện hoài hoài trong sự nhớ thương để chúng ta đi về. Bởi vì sự nhớ thương này là thiên lý, không phải sự nhớ thương tiền của tạm bỡ thế gian đó. Chúng ta có tâm hồn thương yêu, chúng ta nhận rõ là chúng ta con trời là chỉ có một gia đình thôi, không có phải hai ba gia đình đâu. Nếu chúng ta chia ra hai ba gia đình, chúng ta còn chẳng tiếng nữa. Chúng ta là người thực hiện tình thương và đạo đức thì chỉ có một gia đình, một tăng chất thôi, nó mới kêu bằng hòa hợp đời đời. Nó hòa tan trong hư không bền vững.